This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Một bản tin mà Tính vừa mới thấy được đăng trên tờ VN Express để nói về mưa và dòng lốc ở Long An, thành phố HCM làm tốc mái cây đổ. Thưa quý vị, là mưa, dòng lốc ở Long An, Hồ Chí Minh làm cho tốc mái và cây đổ. Được đăng trên tờ VN Express thì cơn mưa lớn cùng với lại dòng lốc, nhiều phòng trọ Long An tốc mái, cột điện gãy, một số cây xanh ở Hồ Chí Minh ngã đổ vào chiều của ngày 5 tháng 5, tính theo cái giờ địa phương bên đó là buổi chiều ha, thưa quý vị đó. Thì hơn 15 giờ thì cái trận mưa, mưa đầu mùa kéo dài hơn 30 phút ở khu vực huyện Thủ Thừa, Long An. Mưa kèm theo dông lốc khiến cho 17 căn phòng trọ của ông Quỳnh Văn Việt nằm ở ấp 3 tốc mái, một số những cái tấm tôn bay hàng chục mét làm đổ trục điện chắn ngang quốc lộ 1 gây ùn tắc cục bộ. Chính quyền cử lực lượng quân sự, công an đang đến hiện trường để hỗ trợ người dân dọn dẹp khắc phục sau khi mà cái trục trặc này xảy ra khoảng 30 phút, tức là trục trặc của thiên nhiên, thưa quý vị, tức là giông gió mưa bão thì làm cho gió lốc nó thổi tóc mái lên này nọ đâu. Thì ông Võ Kim Thuần là ông giữ chức là chi cục trưởng thủy lợi và phòng chống lụt bão Long An cho biết đây là một cái cơn mưa lớn đầu tiên ở tỉnh với lượng nước rất là lớn và giúp giải nhiệt cho cây trồng sau thời gian nắng nóng kéo dài. Ngoài Thủ Thừa thì các thành phố Tân An và huyện Bến Lức của Long An cũng ghi nhận là có mưa to. Trước đó khô hạn kéo dài đã khiến cho 20.000 người dân Long An ở các huyện Cần Duộc, Cần Đước, Tân Trụ thiếu nước sinh hoạt và chính quyền đã phải công bố thiên tai hạn mặn khẩn cấp cấp độ 4, cái độ rủi ro rất là lớn. Kiến nghị chính phủ phải hỗ trợ hơn 160 tỷ đồng hồ. Chiều nay là tính theo cái giờ ở bên Việt Nam, hiện tại bây giờ thì cơn mưa to kèm với lại gió mạnh cũng đã làm cho nhiều cây xanh, biển hiệu cửa hàng ở một số những con đường ở thành phố Thủ Đức ngã xuống đường, hư hỏng gây gián đoạn giao thông. Có một cái khúc đường ở phường Hiệp Bình Chánh có một cái nhánh lớn trên cây xanh cao gần chục mét bất ngờ ngã chắn ngang vỉa hè một phần làm đường. Nhiều người dân sau đó đã di chuyển cái cây này để mà tránh làm cho giao thông nó gián đoạn. Dông lốc cũng đã làm hư hỏng một số những cái bảng hiệu hàng trưng bày tại các cửa hàng bán đồ điện tử, vé số, quán cà phê trên đường có tên đường Kha Vạn Cân. Theo đài khí tượng thủy văn Nam Bộ thì cái rãnh áp thấp hình thành từ ở phía bắc sau đó bị nén vào và đẩy xuống ở phía nam gây ra mưa, dông lốc tại một số những khu vực nam phần. Dự báo từ nay cho đến ngày 15 tháng 5 thì Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận ở phía nam sẽ tiếp tục xảy ra nhiễu động không khí gây mưa dông, sét, mưa đá cũng như là ngập cục bộ. Và 4 tháng qua thì người dân ở Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận phải hứng chịu cái giai đoạn gọi là nắng gay gắt và cái số đợt nắng nóng nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C từ 2 ngày liên tiếp trở lên, tương đồng với các năm mà có hiện tượng El Nino trước đây. Tuy nhiên mỗi đợt nóng kéo dài hơn và có các đợt dài ở mức kỷ lục từ năm 1997 cho đến nay, và trong những cái năm tháng sắp tới thì không biết là nó sẽ còn như thế nào, nó còn biến động như thế nào nữa trong cái vấn đề mà những cái hiện tượng thời tiết thay đổi El Nino đó. Thưa quý vị, đó là cái phần tin thời tiết mà Hoàng Tĩnh vừa mới cập nhật được trên cái website VN Express mới nhất trong ngày hôm nay. Bắt giữ Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Thì thưa quý vị, ông Mai Tiến Dũng này 65 tuổi, cựu chủ nhiệm của văn phòng chính phủ, vừa bị bắt khởi tố với cáo buộc là dính trong cái vụ án Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng. Theo như tờ báo VN Express, vào hôm 4 tháng 5, tức là ngày hôm qua, thì cái vụ bắt ông Dũng diễn ra từ hôm 30 tháng 4, nhưng nay thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam mới công bố, nhưng mà không cho biết nguyên do vì sao đưa tin trễ. Trước khi bị bắt, dù đã nghỉ hưu, thì ông Dũng cũng đã từng bị cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong cái vụ chuyến bay giải cứu vào hồi đầu năm ngoái. Đến đầu năm nay, ông Dũng lại bị Bộ Chính trị khiển trách do liên quan sai phạm tại Bộ Công Thương. Chi tiết về cái sai phạm và số tiền mà ông Mai Tiến Dũng nhận trong cái vụ Đại Ninh chưa được các báo ở Việt Nam làm rõ. Đó, tức là hối lộ, ta không kêu hối lộ mà được nhận ở trong cái vụ Đại Ninh. Đó. Như vậy thì ông Dũng là cán bộ cao cấp nhất bị bắt trong cái vụ án liên quan đến dự án khu đô thị Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí, chủ tịch của tập đoàn Capella. Và thưa quý vị, trước đó thì hồi trung tuần tháng Giêng, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã bắt ông Trần Đức Quận, ông này giữ chức là bí thư của tỉnh Lâm Đồng, và ông Trần Văn Hiệp là ông chủ tịch của tỉnh này. Và sau đó thì có tin đồn cho rằng là ông Đặng Trí Dũng, bí thư thành ủy Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng cũng bị bắt, nhưng mà cuối cùng thì ông này chỉ bị triệu tập và cho về. Theo các báo thì sau 13 năm đầu tư thì cái khu đô thị sinh thái Đại Ninh chỉ mới xây dựng được một số những cái hạng mục nhưng mà xuống cấp hư hỏng, và để hàng trăm hecta rừng ở Lâm Đồng bị tàn phá. Hồi năm 2021 thì ông Mai Tiến Dũng đã từng gây bàn tán với cái phát ngôn bình luận về cái vụ án Đồng Tâm, rằng thì là nếu chúng ta sai chúng ta nhận lỗi trước dân, nếu dân mà sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cái này thấy nó hơi sai sai sao, phải không thưa quý vị, cũng đều là con người với nhau thôi, phải không? Nhưng mà một bên là nhận lỗi trước dân mà một bên là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bởi vì hai chữ ông có chức và cái người không có chức đó. Theo giới quan sát thì ông Mai Tiến Dũng được cho là đệ tử thân cận của ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước. Đó. Sau khi có tin là bắt ông Mai Tiến Dũng được công bố trên trang mạng xã hội, đã dấy lên những cái ý kiến suy đoán rằng đây là một cái hành động của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, để mà nhằm tạo một áp lực cho bà Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương, phải nhận ghế chủ tịch nước. Bà Mai chỉ bị cho là có vây cánh ở tỉnh Lâm Đồng và cũng dính trong cái vụ Đại Ninh. Trên tờ Facebook của Hoàng Dũng, người có một cái nguồn tin về chính trường Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân rằng thì là nếu một hai ngày nữa xin lỗi quý vị, nếu một hai ngày nữa mà Lâm Đồng bắt thêm quan chức thì cũng không có gì là lạ. Thế tức là chị Trương Thị Mai không chịu nhận cái ghế chủ tịch nước mà cứ nhất là phải cái ghế chủ tịch quốc hội cơ. Xem ra thì ông Tô Lâm vẫn chưa nổi lên trở thành một cái độc cô cầu bại, hoặc là có khả năng của bác đến thế, hoặc là bác vẫn kiên nhẫn vì ông Trọng Lú Trăng, Trọng Lú tức là Nguyễn Phú Trọng, vẫn còn ngồi kia. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì một bản tin để nói về Trung Cộng đang mua xác của con ve sầu để mà làm thuốc, thương lái Việt Nam đang săn tìm giá cao. Thì thưa quý vị, nhiều tháng qua, thương lái lùng sục mua xác ve sầu ở các tỉnh Tây Nguyên với giá cao để mà xuất sang Trung Cộng, tức là đem bán sang bên Trung Cộng. Không chỉ lùng sục về các địa phương ở vùng Tây Nguyên thì các thương lái còn đăng tin bài viết ở trên trang mạng xã hội để mà tìm mua xác ve sầu với giá đắt nhất lên đến 2 triệu đồng hồ, tương đương 78 đô cho một ký. Và theo ghi nhận ở trên tờ báo VN Express thì những ngày cuối tháng 4, xác ve sầu xuất hiện nhiều trên các thân cây, cho nên nhiều người dân của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đổ xô vào cái vườn cà phê cao su tìm nhặt. Mỗi ngày họ lấy được cả ký. Bà Đặng Hà, một thương lái thu gom sắc ve sầu ở cái huyện Ngọc Hồi, cho biết là bà bắt đầu bà thu mua sắc ve sầu từ hồi tháng 2, rồi bán lại cho thương nhân Trung Cộng với giá dao động từ 800.000 đồng hồ lên đến 1 triệu đồng, tương đương từ 31 Mỹ Kim cho đến 39 Mỹ Kim một ký, tùy theo cái loại. À, năm nào thì người Trung Cộng cũng mua sắc ve sầu, nhưng mà năm nay giá nó cao hơn, bà Hà nói và cho biết là để có đủ hàng thì thậm chí thì các thương lái ở Kon Tum đến tận nơi để mà thu mua không giới hạn số lượng. Trước cơn sốt này ở tỉnh Gia Lai thì nhiều người dân ở huyện Gray thuộc huyện Đức Cơ cũng vào vườn cao su, cà phê, vườn điều để mà tìm sắc ve sầu để mà bán cho thương lái, tùy vào cái kích cỡ. Giá của sắc ve sầu thu mua từ 500.000 đồng cho đến hơn 1 triệu đồng hồ. Riêng những cái sắc ve lớn thì được mua đến 2 triệu đồng một ký. Đó. Tôi cũng không biết nữa, họ thu mua sắc ve sầu để làm gì, nghe đâu là làm thuốc đó. Cái lúc đỉnh điểm thì tôi thu mua của người dân khoảng 15 ký mỗi ngày. Ông Đức Hùng, người dân ở huyện Giang Rai, đã nói với tờ báo VN Express và như vậy. Và trên các trang mạng, các thương lái đăng nhiều hình ảnh, thông tin với cái nội dung thu mua sắc ve sầu số lượng lớn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, vân vân. Người mua sẵn sàng đặt cọc trước cho người dân để mà gom hàng ở địa bàn có bao nhiêu đều sẽ thu mua hết. Ông Nguyễn Quốc Tư, đã giữ chức là trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn của huyện Đức Cơ, cho biết là cơ quan hữu trách đang xác minh thông tin thương lái trả giá cao để mà thu mua sắc ve sầu, đồng thời cũng yêu cầu là các xã tìm hiểu động cơ và mục đích mua sắc ve sầu của phía bên Trung Cộng. Tôi mới thấy các trang mạng và người dân đồn nhau là rủ đi để mà nhặt sắc ve sầu. Tôi dò, tôi hỏi, chưa có ai mà dám nhận thu mua cái sắc ve sầu này quả. Và qua cái tìm hiểu thì sắc ve sầu cũng chưa có cơ quan nào khẳng định là làm thuốc hết. Phòng đang chỉ đạo cơ sở nắm thông tin các thương lái thu mua rầm rộ sắc ve sầu, ông Tư cũng nói với tờ báo Dân Trí như vậy. Trong khi đó thì ông Võ Thuận Hóa, từ cái vị là ông chủ tịch của hội đồng y của tỉnh Đắk Lắk, hội đồng y của tỉnh Đắk Lắk cho biết ve sầu được sử dụng trong y học. Nói phải không, cái chữ y học rõ ràng, tại sao lại là để là chủ tịch hội đồng y của tỉnh Đắk Lắk? Thiệt là từ ngữ của Việt Nam, hay hoặc là người ta muốn đề ra chữ mới hay sao không, thưa quý vị, cho nó gọn hơn. Đã cho biết là con ve sầu được sử dụng trong y học cổ truyền, chủ yếu điều trị một số những cái bệnh ngoài da như là bị ghẻ ngứa, bị mề đay. Tuy nhiên, cái số lượng dùng không nhiều, mỗi năm ước tính Việt Nam chỉ dùng khoảng 0,5 ký, tức là nửa ký mà thôi. Do đó, cái việc mà sắc ve sầu được rao giá vài triệu đồng mỗi ký là quá cao. Ông Hóa ông nói là, cũng như là ông nhận định nhiều cái khả năng là sắc ve sầu bị tuồn từ ngoại quốc, tức là Trung Cộng vào và sau đó bị thổi giá, như là việc ồ ạt thu mua dung đất, lá điều khô từng xảy ra trước đây, phải không? Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sư, một bản tin tiếp theo. Tiếp theo chúng tôi nói về 328 người ở Long Khánh ngộ độc sau khi mà ăn bánh mì, 9 ca rất là nặng. Đã có 328 người phải đi vào bệnh viện cấp cứu sau khi mà ăn bánh mì tại một cái tiệm mang tên là tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Trong đó 9 ca nặng phải chuyển viện, bao gồm 2 bệnh nhi nguy kịch. Trên tờ báo VN Express dẫn tin từ Bệnh viện Đa khoa Long Khánh cho biết chiều 2 tháng 5, bệnh viện tiếp nhận thêm các bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc sau khi mà ăn bánh mì Băng vào 3 hôm trước. Tình trạng quá sức chứa buộc bệnh viện phải mở thêm phòng cấp cứu để mà điều trị ngộ độc với quy mô 70 giường. Thưa quý vị, số lượng bệnh nhân tăng đột biến dẫn đến cái tình trạng quá sức chứa. Bác sĩ Phan Văn Huyên, giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Long Khánh cho biết và nói thêm, bệnh viện đã huy động tất cả các bác sĩ ở nhiều chuyên khoa khác nhau để cấp cứu điều trị cho bệnh nhân. Trong khi đó thì Bệnh viện Nhi Đồng, thưa quý vị, trong khi đó thì chúng tôi thấy là Bệnh viện Nhi Đồng như thế nào này? Bệnh viện Nhi Đồng bệnh viện nhi, không phải, bởi vì tính hơi thắc mắc cái xíu này. Trong khi đó bệnh viện nhi Đồng Nai cũng đã tiếp nhận nhiều bệnh nhi bị nhiễm trùng đường ruột nặng từ Long Khánh chuyển lên, trong đó bệnh nhi TDNA 7 tuổi nhập viện khi mà suy hô hấp sốc nặng, các bác sĩ đã cấp cứu hồi sức và đặt nội khí quản, bù dịch chống sốc, truyền kháng sinh. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn nguy kịch, phải thở máy, truyền thuốc vận mạch liều cao và bù dịch liên tục. Một bé trai 6 tuổi khác bị sốc nhiễm trùng từ đường tiêu hóa, ngưng tim, ngưng thở trên thể trạng béo phì. Tiên lượng là rất là nặng. Ông Lê Quang Trung, giám đốc của Sở Y tế của tỉnh Đồng Nai cho biết là nếu mà cái số ca ngộ độc đi vào bệnh viện mà còn tiếp tục tăng nữa thì sẽ chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện đa khoa của Đồng Nai, bệnh viện đa khoa Thống Nhất hay hoặc là mời tuyến trên hỗ trợ về chuyên môn. Nói với báo Người Lao Động, ông Tăng Quốc Lập, phó chủ tịch của thành phố Long Khánh cho biết là giới hữu trách đã buộc ngưng hoạt động cho cái tiệm bánh mì băng do bà NTKB làm chủ. Điều đáng nói là cái tiệm này bán hơn 1.000 ổ bánh mì mỗi ngày, có 4 nhân viên phục vụ nhưng mà không khám sức khỏe định kỳ 4 người nhân viên này. Nguyên liệu thực phẩm do tiệm tự chế biến được mua từ các cửa hàng nhỏ lẻ không kiểm dịch, do tiệm bánh mì băng là cái diện bán hàng nhỏ lẻ không thuộc cái trường hợp cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, theo một lãnh đạo của thành phố Long Khánh cho biết là như vậy. Theo cơ quan hữu trách, trong cái ngày 30 tháng 4, tiệm bánh mì băng bán khoảng 1.100 ổ cho người dân mua về. Đến sáng ngày 1 tháng 5 thì những người ăn bánh mì bị tiêu chảy, nôn ói và bắt đầu đi vào bệnh viện. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Long Khánh đã niêm phong tủ cấp đông của tiệm, tức là tủ lạnh đó. Cơ quan hữu trách đã hoàn tất lấy mẫu thực phẩm tại tiệm để mà chuyển đi Sài Gòn xét nghiệm tìm nguyên nhân. Một lãnh đạo của thành phố Long Khánh đã cho biết là như vậy. Thưa quý vị, một tiệm thôi nha, trong cái ngày 30 tháng 4 mà đến sáng ngày 1 tháng 5 thôi mà có đến, trời chú cha ơi, 328 người phải đi vào bệnh viện cấp cứu. Thưa quý vị, 9 ca rất là nặng nữa. Đó là một cái bản tin tình muốn gửi bên đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Tiên Hạ Sự ngày hôm nay. Một bản tin tiếp theo, chúng ta đi ra qua ngoài miền Trung. Ở Quảng Trị thì có một ông phó chánh án bị đâm trọng thương tại trụ sở làm việc của ông này. Nhà chức trách xác nhận là ông Nguyễn Văn Quý, ông phó chánh án tòa án của huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã qua cơn nguy kịch đó, sau khi mà bị đâm trọng thương ngay tại phòng làm việc ở trụ sở tòa án này đó. Tức là công ty công lý bị đâm đó, thưa quý vị, tại vì cái này là trụ sở tòa án, tức là trụ sở đại diện công lý pháp luật, mà công lý pháp luật bị đâm ha. Báo Thanh Niên hôm 3 tháng 5 cho hay cái vụ việc xảy ra vào lúc 3 giờ chiều của ngày 2 tháng 5. Một số những cái vật dụng ở trong phòng làm việc của ông Quý tại trụ sở tòa án đã bị hất đổ, nhiều vết máu tung tóe ở dưới sàn nhà và trên bàn. Sau khi đâm bằng kéo thì ông Quý được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Quảng Trị trong tình trạng có một số những vết thương ở vùng bụng, vùng hông và cũng vùng cái bả vai. Hiện ra ông Quý đã được mổ và đang được bác sĩ theo dõi. Liên quan đến vụ việc thì bản tin cập nhật sau đó của tờ báo Thanh Niên cho biết là nghi can Trần Văn Tuân, 51 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, đã bị bắt cùng tang vật gây án là một cái kéo nhọn đó. Nghi can Tuân được ghi nhận là từng là bị cáo trong một vụ án trước đó do ông Nguyễn Văn Quý làm chủ tòa và bị ông này là kết án 3 năm tù nhưng mà được tại ngoại chưa đến cái thời điểm là phải thi hành án. Tại đồn công an thì nghi can Tuân cho rằng mình bị ông Quý xử nặng đó, không hưởng án treo cho nên mang tâm lý thù ghét. Hồ sơ của vụ án này cho hay vào hồi tháng 6 năm ngoái, nghi can Trần Văn Tuân chạy xe vận tải kéo theo cái rờ mọt thì tông vào một cái chiếc xe gắn máy trên đường đi qua huyện Cam Lộ. Cú tông này khiến cho bà NTL là người chạy xe gắn máy và người dân địa phương thiệt mạng tại và là người dân địa phương. Cái bà này, bà NTL là này chạy xe gắn máy cũng là một người dân của địa phương, thiệt mạng tại chỗ trong lúc nghi can Tuân. Trong lúc đó thì nghi là can Tuân mới vội lái xe bỏ trốn khỏi cái hiện trường. Và khi mà bị người dân đuổi theo một đoạn thì nghi can mới chịu dừng xe. Hôm 19 tháng 12 năm ngoái thì tòa án huyện Cam Lộ đưa cái vụ này ra xử sơ thẩm với ông Nguyễn Văn Quý làm chủ tọa phiên tòa và tuyên án tuyên phán quyết nêu trên. Và đến hôm 26 tháng 3 thì tòa án tỉnh Quảng Trị xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm và sau đó thì tòa án huyện Cam Lộ ủy thác cho tòa án thành phố Huế về cái việc thi hành án đối với Trần Văn Tuân, nhưng mà chưa kịp xảy ra thì cái vụ việc này nó lại xảy đến là như vậy. Như vậy là chúng ta thấy tòa án luật pháp của Việt Nam cũng phải gọi là nó cũng đường đường chính chính một cái cơ quan pháp luật mà bị người dân vào đây, nhất là những cái tên tội phạm như vậy, nhất là những cái người mà đã gây ra những cái vụ án nghiêm trọng là như vậy, không phải nghiêm trọng nhưng mà phải gọi là đụng xe như vậy mà lại bất binh đó, rồi xong xuôi rồi vào rồi gây vấy máu trong tòa án, thì không biết là luật pháp của Việt Nam có cần phải nên xem lại hay không trong cái vấn đề mà xét xử hay không, thưa quý vị. Rồi, một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự để hoàn chỉnh cho quý vị biết về các ngành thuế của Cộng sản Việt Nam muốn cấm dùng tiền mặt để mà mua bán vàng nha. Trên tờ báo VN Express hôm 3 tháng 5 vừa qua đã loan tin là cơ quan thuế Cộng sản Việt Nam đã đề nghị ngân hàng nhà nước tìm cách bắt buộc hoạt động mua bán vàng không được dùng tiền mặt để mà dễ kiểm soát hơn. Nguyên nhân là dù cơ quan này đã có nhiều giải pháp để kiểm soát cái việc xuất hóa đơn điện tử đối với giao dịch mua bán vàng nhưng mà vẫn không thể kiểm soát hết được, mà cần phải có một cái sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương. Về phía ngân hàng nhà nước thì nên phối hợp trong cái việc kiểm soát cái dòng tiền, tìm ra cái quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt với các giao dịch mua bán vàng. Theo cơ quan thuế thì các công ty kinh doanh vàng bạc chủ yếu ở hai lĩnh vực đó là vàng miếng và trang sức mỹ nghệ. Công ty kinh doanh vàng miếng thì phải đáp ứng được cái nguồn vốn mạng lưới chi nhánh được ngân hàng nhà nước cấp phép. Và theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, Việt Nam là một trong những cái nước tiêu thụ vàng đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Trong năm ngoái 2023 thì người dân Việt Nam đã tiêu thụ khoảng 55,5 tấn vàng. Các giao dịch mua bán vàng bạc thường nhỏ lẻ, không đủ hóa đơn chứng từ, thiếu minh bạch, chênh lệch giá trong nước và thế giới cao. Tuy nhiên, với vàng nhẫn thì chênh lệch chỉ vài triệu đồng cho một lượng, nhưng mà vàng miếng SJC do Ngân hàng Nhà nước Cộng sản cai quản thì độc quyền kinh doanh lại chênh lệch đến hơn 10 triệu đồng cho một lượng. Vào cái ngày 2 tháng 5 vừa qua thì ông Phạm Minh Chính, ông Thủ tướng Cộng sản cũng vẫn tiếp tục ra một chỉ thị yêu cầu là ngân hàng nhà nước thanh tra với lại thị trường vàng hoạt động của các công ty cửa hàng kinh doanh và mua bán vàng. Nói chung ra họ muốn siết lại, họ muốn quản lý lại trong cái vấn đề vàng bạc đó, thưa quý vị. Vâng, đó là cái bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.